Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Buổi sáng ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần, mà chúng ta cũng biết là hôm nay là ngày lễ, ngày President Day. Thị trường chứng khoán cũng đã đóng cửa, nên cái tin tức về thị trường chứng khoán thì không có nhiều, nên chúng tôi xin phép được vô trễ một chút xíu. Cái con số mà ngày hôm qua thị trường chứng khoán, xin lỗi, ngày thứ sáu đó đóng cửa thì vẫn là con số rất là cao, và người ta nói là con số kỷ lục. Khi mà cái tình hình về tiền tệ của bên Hy Lạp đó, nó có một phần nào đó, một cái tia hy vọng cho cái quốc gia này, khi mà cái khối châu Âu ngồi xuống định nói chuyện với nhau giảm cái nợ xuống cho cái Hy Lạp vân vân, thì cái khả quan này đã lên rất cao và làm cho thị trường chứng khoán cũng lên rất là cao. Riêng về Dow Jones, thời điểm đóng cửa ngày thứ sáu là 18.019 điểm, đã lên 46 điểm, và Nasdaq cũng vậy, đã lên 36 điểm, và con số lúc đó là 4.893 điểm. S&P 500 đã lên 8 điểm, và con số lúc đó là 2.096 điểm. Nhưng mà khi nốt 10 năm thì lại cũng lên là 2.02%. Nhưng mà những con số sau đây là những số vẫn tiếp tục làm việc cho cái ngài President, vì không phải là cái con số của nước ngoài này. Nước ngoài cái thị trường vẫn mở cửa. Dầu thô thì lên lẻ 7 xu, hơn hiện tại một thùng dầu thô là 52.85 xu. Một euro hiện tại đưa được 1.14 xu. Còn vàng thì lên 3.30 xu, một ao vàng là 1.230.40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay 85%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.85%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3%, và tuần rồi cao nhất là 2.96%. Và một Mỹ Kim mua vào ở Việt Nam là 21.360 đồng và bán ra là 21.460 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 32.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.005.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên mà cũng bản tin rất là quan trọng, mà Dũng cho rằng nó quan trọng từ trước cho đến nay. Và nếu mà quý vị nào đã nghe được cái bản tin này đó, thì quý vị cũng vui lòng chia sẻ cho đồng hương, cho người thân trong gia đình của mình. Chúng ta biết rằng trong cái thời gian ngắn thôi, khoảng một năm trở lại đây, thì phải nói rằng tất cả các nhà băng trên thế giới, khoảng 100 nhà băng là chia đều cho khoảng 30 cái quốc gia khác nhau, thì cái con số tiền mà họ mất vì những cái tin tặc để mà lấy tiền đã lên đến 1 tỷ Mỹ Kim, tức là 1.000 triệu đô la. Cái đơn giản như thế này, chẳng hạn như Tiến Dũng có một cái thẻ tín dụng, khi mà một cái kẻ gian đi vào để lấy tiền trong đó rồi, thì khi mà Tiến Dũng biết được thì gọi nhà băng, thì cái số tiền đó Tiến Dũng không phải bị mất, vì nhà băng chịu hoàn toàn trách nhiệm trên cái tiền đó, thì nhà băng sẽ trả lại. Thí dụ như Tiến Dũng mất 100 đồng, bị kẻ gian nó lấy cái thẻ rồi nó xài 100 đồng, thì nhà băng sẽ trả lại 100 đồng đó. Nhưng nếu ngược lại, Tiến Dũng không có biết hoặc là không có báo cáo lại cho nhà băng, thì hoàn toàn 100 đó là cái trách nhiệm thuộc về Tiến Dũng. Vậy thì quý vị cũng vậy. Cái điều mà Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên check cái băng statement mỗi tháng, gửi về check. Nhưng mà bây giờ không phải 100 nữa, chỉ có 1 đồng 25 xu hay là 2 đồng 15 xu. Những con số tiền lẻ lẻ như vậy, chúng ta nghĩ nó không quan trọng. Nhưng mà thử nghĩ, nếu một người gian mà lấy như vậy mỗi tháng của chúng ta 1 đồng hay là 2 đồng đó, họ làm khoảng chừng 1 triệu người như vậy, thì mỗi tháng họ bỏ vào túi trên 1 triệu Mỹ Kim. Và cái tiền đó sẽ liên tục nằm trong cái account của chúng ta, giống như trả payment hàng tháng vậy đó. Vậy thì thứ nhất là quý vị nên gọi nhà băng để đổi chúng ta một thẻ mới, đồng thời sẽ trả lại cái tiền đó cho chúng ta. Và cái điều mà hiện tại bây giờ mà Hoa Kỳ rất là quan tâm, vì cái tin tặc này nó đã nhập từ, nó đã thông qua rất là nhiều quốc gia, mà nhất qua những cái quốc gia mà ảnh hưởng nhiều nhất là Nga, Xô, rồi Mỹ, rồi Đức, ngay cả China và Ukraine, đồng thời bên châu Á cũng bị nữa, là bên Trung Quốc, rồi kế đó cũng bị, Middle East cũng bị luôn, và ngay Africa cũng bị, và ngay cả những cái khối châu Âu cũng đã bị. Vì tới hiện tại bây giờ cái tin tặc nó không chừa một cái quốc gia nào, và cũng không chừa một cá nhân nào, tất cả chúng ta đều là nạn nhân nếu mà chúng ta sơ hở. Và ngày hôm thứ Sáu thì cũng có gửi đến quý vị, khi mà chúng ta cần thiết đưa những cái số social security number, tức là số an sinh xã hội, thì chúng ta rất là cẩn thận. Đặc biệt như chúng ta đi bác sĩ thì chúng ta không cần thiết phải đưa số này ra, hoặc là chúng ta đi nhà thương, vì theo những cái bản tin mới nhất từ CNN thì nói là này là không có obligation, tức là không có bắt buộc chúng ta phải đưa cái số này cho bác sĩ hay nhà thương, tức là số an sinh xã hội. Vì hiện tại bây giờ chúng ta chỉ cần cầm cái thẻ bảo hiểm y tế là tất cả đã đầy đủ trên đó rồi, ngoại trừ nhà thương hay là bác sĩ cần lấy thêm tiền về copay, họ sợ chúng ta không trả thì họ cần cái social đó để mà report sau này, hoặc là để chúng ta vào cái collection. Vậy thì quý này là Tiến Dũng xin gửi vị quý vị nào cũng nên chia sẻ cái thông tin, vì chúng ta chia sẻ càng nhiều thì cái người Việt Nam chúng ta đỡ bị ảnh hưởng, đỡ bị mất tiền hơn. Vì hiện tại bây giờ những cái fake nó càng ngày nó càng tân tiến hơn. Thí dụ như quý vị có người thân xài điện thoại AT&T hoặc là xài điện thoại Verizon hay là xài điện thoại T-Mobile, ngay cả Sprint cũng vậy nữa. Và ngay không phải ngoại trừ điện thoại không, có những người xài điện của công ty này rồi xài nước công ty kia vân vân, hay là xài ga, thì tất cả những cái điều đó khi mà quý vị nhận được cú điện thoại nào hăm dọa rằng nếu mà quý vị không trả bill trong vòng một tháng tới, xin lỗi một giờ tới đó, thì điện thoại bị cắt, nước bị cắt, điện bị cắt, ga bị cắt vân vân, bất cứ cái về cái mặt hàng nào, ví dụ cái dịch vụ nào chúng ta xài đó mà họ hăm dọa sẽ cắt trong vòng một tiếng tới nếu quý vị không trả cái bill đó. Thì đa số người Việt Nam chúng ta, chẳng hạn như những người mà họ không có hiểu biết nhiều về cái thông tin trên những internet họ nói đó, thì họ rất là sợ, hoang mang, họ sẽ đưa cái thẻ tín dụng ra để mà những người đó trả tiền để hầu giữ lại cái điện thoại không bị cắt, hoặc là nước không bị cắt, hoặc là điện không bị cắt, hay là ga không bị cắt. Thật sự ra khi chúng ta đưa ra rồi đó là chúng ta mất một khoản tiền lớn trong nhà băng chúng ta, hoặc là trong cái account của cái thẻ tín dụng của chúng ta, hay là thẻ credit card. Vì đó hoàn toàn 100% là giả mạo. Ví dụ nhắc lại, ví dụ như một cái công ty nào đó gọi lại tôi là hãng điện thoại T-Mobile, điện thoại anh sẽ bị cắt trong vòng một tiếng tới nếu mà anh không trả cái bill, vì cái bill anh chỉ thiếu có 10 đồng, 20 đồng mà thôi. Thật sự ra, cái đó là những cái lời hăm dọa mà rất là nhiều người sợ. Vì thế chúng ta phải đưa ngay cái thẻ tín dụng ra để họ lấy tiền, 10 đồng, 20 đồng không bao nhiêu, lấy đi rồi để giữ số điện thoại, vì chúng ta rất là quan trọng, cái số điện thoại chúng ta bị cắt. Thì chúng ta đưa tiền ra ngay, mà không phải là họ lấy 20 đồng hay 10 đồng. Sau khi chúng ta check lại là con số tiền có lên đến bạc ngàn lần. Vậy thưa quý vị, một lần nữa, có thể nếu quý vị đã đưa ra rồi đó, thì cái điều này làm cho chúng ta khó dispute lại với nhà băng. Vì chúng ta đã agree trả số tiền này bằng phone rồi, cái giọng chúng ta có thâu rồi, thì điều đó lại khác nữa. Vậy thì quý vị nên nhớ, bất cứ một cái công ty nào, từ điện thoại, từ nhà băng, hay là từ cái dịch vụ về ga hay dịch vụ về điện, nếu mà muốn đòi tiền quý vị, thì quý vị chỉ yêu cầu một điều ngắn gọn là gửi thơ về cho chúng tôi. Vì hiện tại bây giờ rất nhiều cái tình trạng lừa đảo trên phone, chúng tôi không có an tâm khi mà đưa những cái information trên cái phone, thì chắc chắn những công ty đó họ hiểu và họ sẽ gửi thơ về. Còn ngược lại, đa số những cái người lừa này đó là họ đưa chúng ta vào cái thế không thể nào từ chối đưa cái thẻ tín dụng được. Tức là họ nói trong vòng 10 phút nữa hay là nửa tiếng nữa, một tiếng nữa, nếu mà anh hang up cái phone này đó, anh cần gọi lại tôi là gọi bằng cái phone nhà, vì cái phone của anh sẽ bị cắt. Đó là những cái chiêu mà họ, những cái kẻ lừa đảo này mà bắt chúng ta phải làm. Vậy thì quý vị nên nhớ một lần nữa, ai gọi điện thoại, gửi email, bất cứ cái tình trạng mà gọi gấp để mà đòi tiền đó, thì quý vị làm ơn đừng có đưa một cái gì hết. Chỉ có nói là gửi thơ về cho chúng tôi, officially mail, gửi về cho chúng tôi, hay là letter. Đừng có bao giờ mà để tiền, gửi tiền cho họ, ta sẽ mất trắng đấy thưa vị. Thí dụ nhắc một lần nữa, nếu quý vị nào nghe cái thông tin này, thì chúng ta làm ơn chia sẻ lại cho những người thân của chúng ta để chúng ta không có bị lừa. Và đặc biệt nữa, thì chúng tôi xin nhắc lại là những người nào có bản tên như là Quỳnh hay là Nguyễn hay là Trần vân vân, những cái last name như vậy đó là bị tấn công rất là nhiều. Vì những người Asian chúng ta không có theo dõi nhiều những thông tin này thì chúng ta dễ bị lừa lắm. Một lần nữa, thí dụ nhắc lại, quý vị vui lòng chia sẻ những thông tin như vậy để như người Việt Nam chúng ta sống yên ổn hơn mà không bị lừa gạt. Và một bản tin kế tiếp nói về cái xe GM, thì chúng ta biết rằng trong cái năm ngoái đó, GM đã bị thê thảm và năm nay vẫn tiếp tục như vậy. Mới nhất thì GM đã ra một cái lệnh thu hồi 81.123 chiếc xe GM. Cái lý do đơn giản là cái power steering, tức là cái tay lái của nó, cái system nó bị trục trặc về kỹ thuật. Riêng về Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng trong cái năm ngoái đó, của hãng GM không thôi đã thu hồi, xin lỗi, về cái vấn đề về cái power steering này đã thu hồi 1.300.000 chiếc rồi, và bây giờ lại tiếp tục thu hồi nữa. Riêng những xe như là Chevrolet Malibu đời 2006, 2007, và trong đó có những chiếc xe Pontiac G6 cũng đã bị thu hồi về cái tay lái của nó bị cái vấn đề. Và hiện tại bây giờ những chiếc xe về xe nước ngoài, xe Nhật, đặc biệt về xe Nhật thì cũng đang bị khan hiếm hàng. Cái đơn giản là ở bên vùng hướng Tây, hay West Coast, nhân viên ở đây họ cũng đã đình công, và đặc biệt là những cái port, những cái cảng lớn như là ở Los Angeles, như ở Long Beach, thì phải nói là những cái cảng này họ đình công, và nhiều cái mặt hàng hiện tại bây giờ không phải riêng về xe, ngay cả những cái nơi mà chúng ta mua lẻ như là Walmart cũng đang bị kẹt hàng, đặc biệt những cái hàng từ Trung Quốc hay là từ Nhật Bản, ngay cả từ bên châu Âu nữa. Và những cái mặt hàng mà bị nặng, những cái công ty bị nặng nhất trong đó có Honda, và những cái dòng xe như là Honda Accord, Honda Civic, ngay cả cái CRV hiện tại bây giờ cũng đang hiếm hàng vì cái cảng này chưa mở cửa để mà cho nhập kho vào vì nhân viên đã đình công. Và theo như bản tin mới nhất thì họ cho biết rằng Honda không phải riêng mà những chiếc xe khan hiếm, mà cái part nữa, những cái phụ tùng xe cũng đã bị khan hiếm vì cái lý do chưa có hàng đi vào Hoa Kỳ, vẫn còn nằm ở bên cảng vì nhân viên vẫn chưa quay trở lại làm việc. Và một bản tin nữa thì theo như Bộ Thống kê Dân số đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà Tiến Dũng xin phép gửi lại quý vị cái bản tin này vào ngày mai vì không còn nhiều thời giờ nữa. Tiến Dũng cũng xin chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và đặc biệt ngày hôm nay ngày lễ, quý vị cũng có một ngày lễ nghỉ gọi là long weekend. Chào quý vị.
Dạ vâng, Minh Nhung cũng cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều đã đến với chương trình Thị trường Chứng khoán trong ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng.